Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Minh Trí và Quốc Phi mời quý thính giả cùng theo dõi 10 phút đọc báo cùng bạn để cập nhật những thông tin sự kiện nổi bật từ các trang báo điện tử. Chương mục được phát trực tiếp mỗi ngày lúc 8 giờ 20 trên Cần Thơ FM 97.3 MHz và trực tuyến qua trang web canthoradio.vn. Thưa quý vị, theo VTV Online, những năm gần đây, các ngân hàng đã phát triển mạnh các dịch vụ tài chính, tạo thuận lợi cho khách hàng chuyển và nhận tiền quốc tế nhanh chóng, an toàn, tiện ích, qua đó thu hút và tạo điều kiện để lượng kiều hối về Việt Nam ngày càng tăng. Nguồn tiền này đã và đang đi vào các lĩnh vực như tiêu dùng, đầu tư, kinh doanh, giúp người dân cải thiện đời sống, mang lại nhiều lợi ích về kinh tế và an sinh xã hội. Năm 2024, kiều hối chảy về Việt Nam ước đạt khoảng 16 tỷ đô la Mỹ, dự ước bằng năm ngoái. Kiều hối tiếp tục tăng trưởng trong thời gian qua, cho thấy sự tăng trưởng của người Việt Nam ở nước ngoài vào tình hình kinh tế vĩ mô ổn định và môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi trong nước. Cùng với đó là cơ chế chính sách của chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về thu hút kiều hối. Các chuyên gia đánh giá, Việt Nam đã có nhiều chính sách thu hút kiều hối đầu tư các dự án và phát triển kinh tế. Đồng thời hiện nay, các ngân hàng cũng đang tích cực đầu tư mạnh mẽ về công nghệ dịch vụ để tạo thuận lợi hơn cho việc gửi và nhận kiều hối, nhất là trong dịp cận kề Tết Nguyên Đán, thời điểm mùa kiều hối sôi động nhất trong năm. Thông tin từ báo điện tử VOV, Bộ Y tế vừa ban hành danh mục 62 bệnh, nhóm bệnh được đến thẳng cơ sở y tế chuyên sâu tuyến cuối, không cần giấy chuyển tuyến, mà vẫn được hưởng 100% mức hưởng bảo hiểm y tế. Điều này đã giúp cho người bệnh an tâm hơn khi điều trị bệnh tại các tuyến y tế chuyên sâu kỹ thuật cao. Thông tư số 01 của Bộ Y tế quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế có hiệu lực chính thức từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Người bệnh hoàn toàn có quyền lựa chọn khám chữa bệnh ở cấp chuyên sâu là bệnh viện ở tỉnh hoặc bệnh viện ở cấp trung ương. Đây là quy định đặc biệt có ý nghĩa trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh để người bệnh được tiếp cận và điều trị kịp thời một số bệnh cần chuyên môn sâu mà cơ sở cấp cơ bản, cấp ban đầu chưa đủ điều kiện triển khai. Việc này cũng góp phần giảm thủ tục chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh, giảm chi phí di chuyển, vận chuyển người bệnh, tiết kiệm được những chi phí cần phải thực hiện ở tuyến dưới chỉ để chuyển người bệnh lên tuyến trên, đồng thời hướng tới giảm chi tiền túi của hộ gia đình liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh, góp phần sử dụng quỹ bảo hiểm y tế hiệu quả hơn. VOV Online cho biết cả nước hiện có khoảng 4.000 người trong danh sách chờ ghép, chủ yếu là bệnh nhân chờ ghép thận và gan. Chỉ vì không có mô tạng nên các cơ sở hoạt động ghép tạng, ghép mô kém hiệu quả, không đồng đều, ít đầu tư và không đúng. Hiện có 28 bệnh viện đủ điều kiện ghép thận, nhưng chỉ một số ít thực hiện ghép gan và tim. Tỷ lệ hiến tạng từ người chết não tại Việt Nam còn thấp 11% năm 2024, tăng từ 6% so với trước đây. Theo Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia cho biết, hiện nay chúng ta đối diện với tình trạng thiếu hụt nguồn mô và tạng nghiêm trọng. Điều này không chỉ dẫn đến những tiêu cực như là buôn bán mô tạng trái phép mà còn gây ra những hệ lụy đau lòng. Nhiều vụ án liên quan đến các đường dây buôn bán tạng đã được xử lý với người cầm đầu, đôi khi chính là nạn nhân trước đây từng bán tạng của mình. Một thực trạng khác là việc ghép tạng cho bệnh nhân chưa có tên trong danh sách chờ ghép quốc gia, dẫn đến thiếu minh bạch và khách quan. Bên cạnh đó thì việc tiếp cận các nguồn tạng từ những người chết não hoặc tai nạn vẫn còn hạn chế. Tạng của người chết ở Việt Nam bị chôn vùi trong lòng đất hoặc là thiêu thành tro bụi. Điều này gây ra nhiều sự lãng phí, bởi nguồn tạng này có thể cứu được rất nhiều người bệnh bên bờ sinh tử. Do vậy, tháng 5 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đăng ký hiến tạng và kêu gọi người dân đăng ký hiến tạng sẽ chia nhân ái để cứu sống nhiều người hơn. Quý thính giả thân mến, Tết Tân Sửu năm 2025 đang đến gần. Đây cũng là thời điểm người lao động nhận được tiền thưởng Tết của cơ quan doanh nghiệp sau cả một năm vất vả làm việc. Bên cạnh những người được thưởng Tết cao thì cũng không ít người có mức thưởng thấp. Kẻ khóc người cười nhận thưởng Tết 2025 là tiêu đề bài viết trên Vietnamnet đề cập đến việc thưởng Tết năm nay.
Theo số liệu thống kê từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, mức thưởng Tết dương lịch 2025 bình quân là 1,46 triệu đồng một người, bằng 97% năm 2024, tương đương 1,85 triệu đồng một người. Về thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, mức thưởng bình quân là 7,72 triệu đồng một người, tăng 13% so với thưởng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, tương đương 6,85 triệu đồng một người. Bên cạnh mức thưởng Tết trung bình thấp thì cũng có nhiều người nhận được mức thưởng Tết cao nhất, thấp nhất. Đa số mức thưởng Tết cao đều ở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI. Trong đó, người có mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2025 cao nhất là 1,908 tỷ đồng, thuộc về vị trí quản lý cấp cao tại doanh nghiệp FDI hoạt động trong lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh.
Việc có thưởng Tết cho người lao động hay không là quyền của người sử dụng lao động. Dù không bắt buộc thưởng Tết, nhưng đa số doanh nghiệp vẫn bố trí nguồn thưởng để khích lệ giữ chân người lao động gắn bó cống hiến cho doanh nghiệp.
Năm 2024 nhìn chung vẫn là năm khó khăn với doanh nghiệp, nhất là các ngành dịch vụ du lịch bất động sản. Tình trạng hàng hóa dư thừa ở một số ngành sản xuất cũng làm cho hoạt động kinh doanh của một số ngành nghề bị trì trệ. Do vậy, các doanh nghiệp khó khăn, không thể trả lương thưởng Tết cao cho người lao động. Tuy nhiên, không phải ngành nghề nào cũng khó khăn. Một số lĩnh vực như thương mại điện tử, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực này dự kiến sẽ có chính sách thưởng tương đối hấp dẫn, dù không bằng các năm trước.
Càng gần đến Tết Nguyên đán năm 2025, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm, đặc biệt là thịt gia súc, gia cầm càng tăng cao. Tại đồng bằng sông Cửu Long, tình trạng giết mổ heo, gà, vịt, chim tự phát, không có giấy phép, không đảm bảo vệ sinh, diễn ra nhan nhản. Trong khi đó, công tác kiểm tra xử lý vi phạm của chính quyền ngành chức năng nhiều nơi vẫn còn bỏ ngỏ. Thực trạng trên làm gia tăng mối lo ngại ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh phát sinh. Tình trạng này được Sài Gòn Giải phóng Online phản ánh đến bạn đọc.
Công tác kiểm soát hoạt động giết mổ gia súc gia cầm ở thời điểm cận Tết được ngành thú y địa phương cho biết là được thực hiện quyết liệt. Song ghi nhận tại nhiều chợ truyền thống, điểm bán lẻ gần các khu công nghiệp, thịt heo bán ra không có dấu kiểm dịch. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng vừa ban hành các văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh Bình Phước, Đồng Tháp, Tây Ninh, An Giang, Long An và Kiên Giang cùng các cơ quan chức năng liên quan đề nghị ngăn chặn tình trạng heo lậu vận chuyển vào địa bàn các tỉnh ở phía Nam. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đề nghị lực lượng chức năng triển khai chuyên án điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân buôn bán vận chuyển trái phép.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay tình trạng buôn bán vận chuyển trái phép heo và các sản phẩm bột, xương thịt, protein động vật qua biên giới Tây Nam và Việt Nam diễn ra phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lây lan các dịch bệnh nguy hiểm như là dịch tả heo châu Phi, lở mồm long móng, tai xanh, cúm gia cầm. Thưa quý vị, trộm cắp, cướp giật, tín dụng đen là các loại tội phạm phổ biến trong dịp Tết Nguyên đán. Người dân cần cảnh giác theo khuyến cáo từ Công an thành phố Hồ Chí Minh. Tin được VTV Online đăng tải.
Theo đó, các tội phạm thường nhắm đến các gia đình thường xuyên vắng nhà, không có người trông coi hoặc ở khu dân cư thưa thớt, các cơ quan, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở giáo dục mà lực lượng bảo vệ mỏng, camera giám sát báo động không có hoặc hỏng. Đặc biệt, tội phạm trộm cắp sẽ lợi dụng sơ hở của người dân trong quản lý tài sản như xe máy không có khóa chống trộm, quên rút chìa khóa. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, một số đối tượng lợi dụng khu vực công cộng như bến xe, chợ, công viên, trong các sự kiện lễ hội, nơi tập trung đông người, sẽ cùng phối hợp lấy trộm ví tiền, điện thoại của người dân.
Người dân khi lưu thông hoặc đến giao dịch tại các cửa hàng vàng bạc, ngân hàng, trụ sở ATM, chú ý khi mang theo trang sức, túi xách, điện thoại. Thủ đoạn tội phạm cướp giật thường dùng xe máy tốc độ cao, ăn mặc lịch sự hoặc là mặc trang phục của xe ôm công nghệ. Đối với các nhóm tội phạm dàn cảnh, va chạm, chặn đầu xe, gây lộn xộn, rồi lợi dụng móc túi. Công an thành phố khuyến cáo người dân hạn chế mang theo tài sản giá trị. Nếu có cần bảo quản, cẩn thận, chú ý quan sát khi di chuyển. Không nên dừng đổ ở nơi vắng vẻ, đêm khuya, không dùng điện thoại khi đang di chuyển.
Tại nơi công cộng, công an thành phố khuyến cáo người dân khi bị mất tài sản cần la lớn, nắm ngay tay đối tượng nghi vấn. Đề nghị người đứng gần nhất thấy sự việc để làm chứng và nhờ người xung quanh, lực lượng bảo vệ can thiệp hỗ trợ. Công an cũng cảnh báo người dân về tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản như đóng giả lực lượng công an, viện kiểm sát, thuế, điện lực, vân vân để gọi điện lừa đảo. Tội phạm tín dụng đen, người dân cần cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao cảnh giác phòng ngừa.
Thời gian dành cho đọc báo của bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mến chào tạm biệt.